của cây xương. Tác giả Kazumi Sumoto. Chương 5 phần 2. Chúng tôi nướng khoai theo cách của bà cụ. Đầu tiên, bọc khoai bằng một lớp giấy báo ướt. Sau đó, gói tiếp một lớp giấy bạc, rồi từ từ nướng lên. Khoai sẽ rất ngon. Buổi chiều đông nhá nhem, ngồi bên đống lửa đốt từ lá khô, mặt mũi thì nóng bừng, nhưng cơ thể lại lạnh đờ và tê cứng. Giữa lúc ấy mà được ăn khoai nướng nóng hổi thì chẳng có bữa tiệc nào trên đời này sánh bằng. Ngoài đường, cứ hễ có ai đó tình cờ đi ngang qua, cô Sasaki cũng đều gọi với theo, dẫu có là người không quen biết. Mời tới đi ăn khoai ạ! Đám lửa càng lúc càng cháy lớn, và chẳng thể ngờ được, đôi khi người được gọi cũng đáp lại lời mời bất ngờ của cô Sasaki. Từ ông cụ dẫn chó đi dạo, tới cô gái bán bảo hiểm, hay cậu bé đang dắt chiếc xe đạp hỏng với khuôn mặt lem luốc đất lẫn nước mắt. Mọi người không nói gì nhiều với nhau. Thực ra, miệng ai cũng để khoai nóng, nên không nói được. Nhưng ký ức đó về những người không hề quen biết nhau, chưa một lần gặp mặt, lại ngồi quây quần quanh đống lửa trong vườn nhà bà cụ và cùng ăn khoai nướng, để lại trong tôi một dư vị khó phai, một bức tranh rất đỗi yên bình. Chuyện xảy ra vào một ngày nọ. Hôm đó, tôi đang chờ bà cụ trong vườn. Liệu có phải bà đi gặp bác sĩ để khám mắt không nhỉ? Tôi đi học về đã được một lúc lâu rồi. Do đợt gió bắc đêm qua, cây dương gần như trơ trụi. Vừa quét buông lá rụng, tôi vừa nghĩ, nếu chẳng còn cái lá nào thì làm sao mà đốt lửa được nữa. Tôi cứ tưởng giống như khi nhặt sỏi bên bờ sông, ngày ta có quét lá rụng bao nhiêu đi nữa cũng chẳng bao giờ hết. Vậy mà việc ấy sớm lúc nào đó cũng sẽ ngừng lại. Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó. Nắm chặt cây chổi tre, chẳng hiểu sao tôi thấy lo lắng quá. Tôi vun lá cây lại thành một đống lớn. Dĩ nhiên tôi hiểu trẻ con không được nhóm lửa một mình, nên chỉ ngồi xổm ở đó yên lặng đợi bà cụ về. Gió đã lặng, nhưng hôm nay là một ngày lạnh giá và xám xịt. Đôi chân đang gập lại từ từ mất cảm giác. Tôi thấy người lạnh dần và lả đi. Này, này! Có tiếng gì như tiếng gọi từ phía xa. Tôi mở mắt. Không biết tôi cứ ngồi xổm như thế mà ngủ quên mất từ lúc nào. Trên đầu gối để trần có vết răng cửa hằn xuống. Chân tôi tê dại, dần dần như kiến bò. Trời đã sầm tối. Cháu ngủ đấy à? Giật mình ngẩng đầu lên, trước mắt tôi hiện ra một cái đầu thỏ khổng lồ. Con thỏ mặc quần bò giơ tay vẫy vẫy tôi, khi ấy đang ngỡ ngàng trong tư thế ngồi xổm. Cô Sasaki ạ? Ôi, sẽ nhận ra ngay được à? Cái đầu thỏ đứng nhấc lên, và rồi cô Sasaki xuất hiện. Tóc cô bung xù lên trong giây lát. Khi cái đầu thỏ đứng nhấc ra, tôi đã nghĩ cô Sasaki thật đẹp. Cái này là của công ty cô làm đấy, người ta nói không cần nữa cho nên... Cô Sasaki dùi cái đầu thỏ khổng lồ về phía tôi. Cô định cho cháu. Hai chân tê dại, tôi loạng choạng đứng lên và đội thử cái đầu thỏ vào. Chẳng nhìn thấy gì cả cô ạ, mùi khó chịu quá. Quanh tôi mọi thứ hoàn toàn tối đen. Chắc không được rồi, vị trí hai con mắt được làm để phù hợp với đầu của người lớn mà. Cô Sasaki nhấc cái đầu thỏ ra giúp tôi rồi bảo, lần sau cô mang về cho cháu cái khác dành cho trẻ con nhé. Dù không có mong muốn hóa thân thành một chú thỏ, nhưng tôi vẫn nói cảm ơn cô. Bà già đâu rồi? Thỉnh thoảng cô Sasaki vẫn gọi bà cụ như thế. Bà không có nhà ạ. Thì đâu tôi không biết. Cháu đoán chắc bà đi gặp bác sĩ mắt. Mắt bà kém à? Chắc là đến để bác sĩ lấy lông quặm cho ạ. Vì bà già rồi nên lông mi một quặp vào trong mắt, nếu không định kỳ nhổ đi, chúng sẽ làm sức nhãn cầu. Tôi giải thích cho cô Sasaki theo những gì tôi nghe được từ bà cụ. Đấy là vì lớp da ở mi mắt bị trùng đấy, chắc chắn là thế. Cô Sasaki đặt ngón tay vào thái dương rồi xích hai mắt lên trông như con cáo. Cả hai chúng tôi cùng không nói gì thêm. Bóng tối đen thẫm, đặc trưng của những ngày ngắn nhất trong năm, bắt đầu buông xuống như một trời tràn. Muộn thế này rồi. Cô Sasaki lẩm bẩm một mình. Đã một khoai rồi thế mà lại. Tự nhiên tôi thấy không yên tâm. Từ trước tới giờ và cụ chưa lần nào về quá muộn sau khi đi khám bác sĩ, cũng chưa lần nào đi vắng đến tận giờ này. Nhỡ mà muộn thế này rồi mà bà vẫn chưa về, không chừng... Cô Sasaki, cô có kể là lũ mèo trước khi chết chúng sẽ bỏ đi đâu đó phải không ạ?
Ừ.
Nếu không đi tìm bà thì...
Chờ nói gì cơ?
Bà bảo bà sẽ chết khi nào có ngăn kéo ấy đầy.
Ngăn kéo? Chuyện gì thế?
Sao tôi lại vô tâm thế nhỉ? Ngày ngày tôi vẫn mang thư đến đưa cho bà cụ, mà không hề nghĩ rằng cái ngày ngăn kéo đầy ắp sẽ đến nhanh như vậy.
Cháu làm sao đấy? Nói rõ ra xem nào.
Hình như người trên tầng cũng nghe thấy tiếng cô Sasaki. Cửa sổ chính giữa ba căn hộ là kẹt mở, có tiếng cười vọng ra. Có lẽ là từ chương trình hài đang chiếu trên truyền hình. Lúc này tôi đã thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
Có chuyện gì thế?
Bác Nishioka với cái áo khoác ngắn sọc sạch do mặc vội nhô người ra khỏi cửa sổ.
Con bé này, nó đang lo là bà già không về.
Vì việc của bà già mà tôi cũng đang nóng ruột như lửa đốt đây.
Cô Sasaki nói càng khiến tôi sốt ruột.
Chắc là bà chết rồi.
Ánh sáng từ căn phòng chỉ hắt ra được đến lưng nên tôi không nhìn thấy mặt bác Nishioka. Nhưng dường như khi nghe tôi nói vậy, bác tỏ ra khá bàng hoàng. Có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Lát sau, bác Nishioka xuất hiện, tay vén lớp tóc dài phía bên trái sang để che bên tóc thưa hơn. Bác đi ra vườn.
Chiaki, sao cháu lại nghĩ là bà cụ chết rồi?
Bác hỏi tôi, vẫn vừa luôn nói nhanh nhíu cả lại như mọi khi, dẫu không muốn kể về những lá thư. Trong lòng tôi không khỏi thấy mặc cảm tội lỗi vì đã nhờ bà cụ giữ hộ nhiều thư như vậy. Tôi chỉ nói được rằng
vì mãi bà vẫn chưa về.
Chính trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ mình thành kẻ nói dối rồi chợt xuất hiện và bất ngờ nước mắt tôi rơi lã chã. Hiệu quả của nước mắt thật đáng kể. Bác Nishioka bối rối dỗ tôi khi ấy đang nước mắt ngắn nước mắt dài, rồi bác giậm chân loạn cả lên. Cô Sasaki thở dài, chụp lên đầu tôi cái đầu con thỏ. Dù sao thì ta cũng phải đi tìm bà cụ chứ. Những việc như thế này, người ta vẫn bảo là bọn trẻ con thường đoán đúng. Bên trong cái đầu thỏ vừa tối vừa bốc mùi khó chịu, tôi dùng mình sợ hãi khi nghe câu nói run run của bác Nishioka.
Thật ư? Trẻ con thường đoán đúng ư?
Không thì nhỡ đâu bà cụ quên mất đường về nhà, việc đó cũng...
Bác đùa à?
Cô Sasaki hình như định nói tiếp gì đó.
Và ra ý thì
sao mà biết được, chẳng ai nói trước được gì. Cũng có thể tự nhiên bà cụ đâm ra lần thần.
Dù sao thì cũng nên đi tìm.
Tìm? Nhưng tìm ở đâu cơ chứ?